thử thách là do đâu? Do tâm trần trược, chưa minh chánh mới có sự thử thách. Tâm hết trần trược minh chánh không có sự thử thách. Ông nào cũng an nhiên. Chúng ta trung học tiến hóa về tâm linh là con đường duy nhất văn minh nhất của thời đại. Chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải học mà lùi. Ở thế gian học mà lùi là chỗ nào? Tình dục học là lùi. Thích sung sướng 5-3 phút nhưng mà cơ thể uể oải, chi không mở, đó là lùi. Này điển năng khai thác tiến hóa tới tận cùng là không còn cái ý niệm nghìn tình dục và khai mở tâm linh, không bận rộn, lúc nào cũng thanh tịnh. Lúc tham thiền các bạn thấy đây là cái pháp đang kiểm soát hành động của chúng ta. Thiền lâu chúng ta thấy cơ duyên của trời Phật đang kiểm soát chúng ta. Nếu tâm ta nghĩ vậy thì không còn ánh sáng và không thanh nhẹ, mà tâm ta không nghĩ vậy thì cảm thấy lân lân thanh nhẹ, tiến hóa rõ rệt. Đó là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Cái pháp là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Các bạn đã biết chung vui trên thanh tịnh là đại phương đức. Chung vui trên cảnh đời nói qua nói lại thì điện năng nó sạc bay sạc bạc, không có gì đúng hết. Rồi đâm ra sông si. Cái này chúng ta thiền và hóa giải, tự tu tự tiến tự thức rõ rệt, càng ngày càng thanh nhẹ, mới nhận được giá trị của sự giải thoát, mới xác nhận được thế gian đô thị giả, thế gian không có đúng, tất cả là giả tạm. Thì chúng ta không có bận tâm để lo những cái chuyện không cần thiết. Chúng ta sẽ làm việc tùy duyên. Các bạn hàng ngày đi làm, vô sở làm, mỗi ngày một công chuyện, cứ giữ công chuyện đó mà làm. Đó là cái duyên của bạn. Phải tận tâm, càng tận tâm càng các bạn mới thấy rõ lúc trời ở trước mắt các bạn nhé, không đâu. Càng kiên nhẫn, càng thấy óc sáng và thông minh ra. Cho nên tu thiền rất hữu ích, nhưng mà phải bền lâu thì nó tạo được kỳ công tốt đẹp và tránh tai nạn rõ rệt. Thế gian ai mang sát lòng người cũng đều mang nạn, nạn là bệnh hoạn. Mà chúng ta thiền đều thì giải mở thông suốt, không có bệnh hoạn. Khi chúng ta ra đi cũng ra đi cách thân nhẹ bằng lòng, đại trưởng phu, trưởng phu thấy rõ ràng bước ra đi không phải là chim bao để đi, rất rõ ràng. Cho nên càng tu càng tiến là vậy. Khi mà các bạn ngồi tu thiền có những trở ngại làm nặng đầu này, cứ cố gắng thiền nó sẽ nhẹ, qua cái trung đó nó là tiến. Chắc chắn tê chân này qua cái trường đó là tiếng. Nên người tu thiền ở trên núi luôn luôn họ không có gì làm hơn là cái thiền. Họ chỉ ngồi thiền nhiều ngày, nhiều giờ trong ngày. Họ không có tính ngày giờ, vì họ không, bản thân không có việc làm. Như các bạn là về đời, đời đạo xong tu không có phải làm mới có ăn. Đương nhiên về các bạn thiền như nào thì các bạn được qua giải sự trần trược hằng ngày đã thu hút bởi mắt mũi tai miệng. Thiền để giải những cơ duyên tạm bỡ và tiến tới thực chất sáng suốt của chính mình, chứ không phải thiền để rước sự động loạn sân si. Ta giải mở làm gì còn động loạn sân si, cố chấp phê bình đạo này, phê bình đạo nọ mà không biết phê bình mình mới là tạo ra sự sắc sĩ. Vậy công thực hành đúng theo pháp lý bởi khai mở tâm linh tiến hóa rồi rồi. Nhịn nhục trên hết, càng thiền càng rõ nhịn nhục mới thấy vui. Nếu chúng ta không nhịn nhục, chúng ta thêm bạn bớt thù, bớt thêm thù bớt bạn. Nhưng mà chúng ta nhập thêm bạn bớt thù, cuộc sống nó mới an vui. Trong thực hành trong cái lời chúc tụng, người thế gian hay chúc tụng mà không làm, hay cầu xin mà không thực hành, hay kêu gọi mà không có thức tâm. Kêu gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là cứu cấp, nhưng mà có chuyện gì đâu mà kêu Ngài. Kêu Ngài là để tạo cái tập quán y lại. Nam Mô A Di Đà Phật cũng như vậy. Tâm thức là đúng hơn là khẩu khai thần chi tạng. Nói để làm gì? Ý niệm nó thức tâm hơn, sáng suốt hơn. Không có gì quý bằng thành tâm. Thật thà khai triển tâm linh. Càng thiền, càng thấy mình triền miên trong giấc ngủ thanh nhẹ, ổn định. Có một giấc ngủ rất êm ả mà sáng suốt. Nói ngủ là người đời nhìn cặp mắt thấy ngủ, nhưng mà tâm và thức biết mình đi đâu, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhiều người không thấy cảnh, không thấy hình, nhưng mà thấy sự thanh nhẹ đang tiến qua. Mà thấy thanh nhẹ càng ngày càng làm thì nó sẽ hội tụ ra hình ảnh tốt đẹp. Tùy duyên tu học mà phát triển, không còn trì trệ nữa. Đêm đêm lo tu thiền, đêm đêm giải mở nghiệp tâm, đúng theo trong chương trình tiến hóa. Về điển là nhanh nhẹ. Tại sao các bạn tu thiền này không có dạy các bạn đọc chú? Muốn đọc chú ma nó nhập thì sao? Các bạn thiền cái lần lần luồng điển nó đi lên, nó phối hợp cái thanh quan điển lạnh ở bên trên, nó là mạnh hơn chú nữa. Đụng tới đâu nó rút tới đó. Ma quỷ có đánh chúng ta cũng là rút, chứ không có bị kẹt. Còn các bạn niệm chú khi quên, khi niệm cũng xảy ra nhiều chuyện cho gia đình. Vì ý thức không rõ được chú là gì. Người tu cao biết giá trị của chú là ý lực mạnh mẽ, tiến hóa sẽ không có gì hết. Chúng ta tu ta gom ý lực thanh nhẹ trở về thanh tịnh là tự nhiên mọi sự thì yên vui, không có động loạn nữa. Không có làm thầy tổ ai hết. Tự thức để tiến hóa mà ảnh hưởng chúng sanh. Mọi người đều làm như vậy, cộng lại thì làm việc lớn trực quần chúng. Mọi người đều thực hành như vậy là đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Tâm ta thực hành còn hơn lời cầu nguyện bằng đôi môi mà không có thực chất. Chúng ta thực hành, chúng ta cống hiến thực chất thành quan sáng suốt hơn thường. Từ quan sáng suốt để cộng với chư Phật, giải mở sự trần trực luân chuyển tại trần gian, độ tất cả những tâm linh hơn thường. Thiền quen rồi, trong lúc ta nhắm mắt thiền là thấy hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô cùng. Ngồi bất cứ ở góc nào, lúc ta nhắm mắt thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Con người hiểu được nguyên lý vô sanh của chính mình thì mới thấy hạnh phúc. Còn hiểu một góc, không hiểu một góc, đó là còn chênh lệch và không có tiến hóa được. Không phải một khả năng trong vũ trụ. Ngược lại, chúng ta tu hàng đêm và kiểm điểm tự thức, đời đạo rõ rệt, thì chúng ta mới nhận định được cái bước tiến của chính chúng ta. Kiểm soát được sự vận động của chính mình thì mình mới chứng minh chính ta đã thanh tịnh, mới thấy rõ những sự động loạn của tánh vía. Tánh vía lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, cầu xin, muốn chư Phật ăn độ, mà chính nó không độ nó không thương nó không có độ nó, làm sao trời Phật độ? Trời Phật là một nguồn gốc từ bi bác ái, chính bản thân chúng ta không biết từ bi bác ái hướng thượng thì làm sao mà được bên trên độ. Thì một phương pháp tu thiền của chúng ta là trực tiếp, không phải gián tiếp. Hành để tiến, hành để đạt, hành để thông. Đêm đêm các bạn thiền như vậy, các bạn sẽ sung sướng như vậy, yên ổn tâm hồn. Người bệnh tâm hồn không yên, mà chúng tâm hồn của chúng ta được yên ổn là chúng ta mới thoát bệnh trần gian, trở về thực chất ánh sáng từ bi mới không động. Ánh sáng từ bi ban chiếu cho thế gian, tạo biết bao nhiêu công việc cho thế gian, kế thực xe hơi, cất từ nhà lão, vào về đầy đủ, phương tiện đầy đủ. Bây giờ chúng ta thiếu cái gì đấy? Thì thiếu cái tu, để tự thức, tự thắng hoa, tự đi về trời, tự thấy rõ cảnh siêu nhiên tự nhiên nó có rồi. Những cái nền tảng văn minh vô cùng ở trên, bất khả luận bàn ở thế gian. Một nháy mắt đã thấy rồi, rõ rồi. Nhiều con mắt cũng thấy, đó là cái luồng điển của các bạn. Hòa tan với hư không đại định, nó sáng suốt như vậy. Nhiều người không có hành, căn cứ trong kinh giải, nhưng mà lý nguyên lý của nó là phải thực hành rất sợ, là điển kinh. Nguyên lý của nó là điển kinh, chứ không phải văn tự kinh. Mà người đời học kinh căn cứ trong văn tự nói thì điển không có. Nói cho hay nhưng mà hành không đến đích, không đi tới đâu là đâu hết. Ngược lại chúng ta hành, càng ngày nó càng mở, điển khai triển. Tâm giao của chúng ta có thực chất phát triển được vô cùng, dũng mãnh tiến thân, không sợ nguy hiểm mà không ngần ngại. Đối với tình đời, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bất cứ những chuyện về đạo, chúng ta sẵn sàng tiến qua bất cứ lúc nào. Thì nó kêu là đời đạo sống tu, nó quân bình. Thì người đời sân si buồn tuổi, dối trá, làm sao tiến được? Tình đời cũng không có xong, tình đạo làm sao có? Cho nên không có nên dối trá với chính mình, phải thật thà với chính mình. Cái đó là chánh. Dối trá người thế gian đâu có ăn chung gì, đâu có làm gì họ được. Đừng dối trá lấy chính mình. Dối trá chính mình là bị đọa. Cho nên phương pháp tu thiền chúng ta là một pháp kiểm soát hành động của chúng mình. Tối nay các bạn thiền không yên, thở không đúng, không được là tại sao? Đã làm rối loạn nội khoa tâm lý, thần kinh không yên ổn, óc làm sao sáng được, rồi đâm ra mê tín dị đoan, cầu xin trời Phật phù hộ. Đó phù hộ là mình tiến tới mà. Trời Phật đã chứng minh mấy nghìn năm, cha đã ngồi thiền mấy nghìn năm trong chùa bằng đất ở thế gian. Cái đó là vô tự chân kinh đánh thức người đời. Người có thiền mới có cơ hội ngộ được Phật, thiền thanh thần. Còn không có tu thiền, không có giải mở, đâu có trình độ mà ngộ được. Nên chúng ta không nên nghe những cái lý thuyết và không làm. Nếu áp dụng lý thuyết nhiều và không làm nhiều, tức là đọa mình nhiều. Thực hành nhiều là cứu mình nhiều. Ở đời cũng vậy, đời đạo sống tu là vậy, chúng ta phải làm mới có. Mà đi vô làm công với người ta mà không có thật tâm thật lòng làm hưởng đồng tiền của người ta là cũng không được. Lương tâm căng sức không chịu. Ôi tu vô vi lúc nào cũng sốt sắng tận tâm làm cái việc. Là chúng ta đổi chát sức lực của chúng ta để lấy vật chất nuôi thân, thì phải thật thà trung thành với chúng ta, thì thì bất cứ góc trời nào các bạn cũng không khổ. Vui học, vui tiến, chấp nhận để học nhịn nhục thăng hoa thì đâu còn trì trệ nữa. Đêm đêm tu thiền vượt khỏi tình đời, không phải bỏ tình đời. Ta hiểu quá rồi, quán thông quá rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Những người tái phạm là không hiểu, mà không giữ nguyên luật minh tránh tu học đó, thì làm sao hiểu được nguyên lý vô sanh. Phải giữ nguyên luật trước sau như một, trì tâm tu học thì mới thấy rõ. Chính chúng ta là một khả năng tiến hóa trong vũ trụ. Nhưng hậu chúng ta mới nhìn lại tình đời là giả tạo, không phải thật. Nhưng mà nó đưa đẩy cho chúng ta tiến tới dũng khí thăng hoa, trở về một điểm dung phát thanh nhẹ. Chúng là vui phát tâm hướng về sự thanh nhẹ tu tiến thì làm sao khổ. Người khổ là người bất thông, người khổ là người không có tự tiến, không tự tiến được mới cầu sinh. Những người cầu sinh đó là người không có tự tiến được. Cho nên chúng ta người tu vô vi nên khuyến khích cho những người tự thức và tự tu, đó là người tạo phước đức cho chúng sanh rất nhiều. Đứng đắn mà tu, chăm chỉ mà tu, chẳng có kết quả tốt đẹp. Một đêm thiền dài của các bạn, một vài tiếng đồng hồ thế gian nói nhiều, nhưng mà trên trời có nháy mắt là xong cái công chuyện, hiểu. Cho nên các bạn càng tu thiền càng cảm thấy thanh nhẹ. Cái thanh nhẹ nó gom lần rồi tự nhiên bạn thức. Nhiều người thiền lâu sáng có nhiều chuyện, nhiều chuyện đến thức tâm mình để có thể phần hồn có biết được nguyên lý để ăn năn tiến hóa không. Cho những thử thách đó là kinh vô tự tổ cho chúng ta tiến hóa, rất quý báu, rất cần thiết cho tâm linh tiến hóa. Phải nhịn nhục học hỏi mới hiểu rõ chiều sâu của chân lý. Nếu không chịu nhịn nhục học hỏi không bao giờ thấu rõ chiều sâu của chân lý. Càng ngày tâm của chúng ta càng ổn định, mở khóa tâm lý càng ổn định, chúng ta cảm thấy sự thanh bình về với chính chúng ta. Tâm người tu vô vi có thực chất thì không bao giờ trách móc bất cứ ai, chỉ do tham thiền tu học. Lúc nào cũng nhục trên hết. Nhiều người nếu tôi lo việc này thì kia, nó lo mà không làm thì nó động, lo mà làm thì chuyện đời nó cũng thông. Thì các bạn ăn chén cơm mà các bạn cũng không nhai kỹ, làm sao các bạn quán thông được nguyên năng điển quang của cơm gạo? Nó là từ đâu đến? Cơm gạo nuôi dưỡng chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Nó là một vị Bồ Tát mà chúng ta không hiểu. Điện năng có một vị Bồ Tát, tâm từ bi lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, tùy duyên độ, không có hại chúng sanh, không tiếc là độc chất, lúc nào cũng an lành tâm độ. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, chúng ta phải nghĩ được trời Phật. Vì luồng điển từ bi đã cứu độ chúng ta. Chứ đừng nói là tôi có tiền tôi mua được gạo, không phải vậy. Tiền do đâu có, chúng sanh nhận. Chúng sanh là ai? Là trời Phật cấu trúc và chuyển tiếp vào hồn tiến hóa tới ngày hôm nay. Cấu trúc và cách gì? Mọi sự ảnh hưởng của cả càn khôn vũ trụ từ từ phối hợp thành một linh căn đại thế.
Kính thưa thầy, chương trình chúng con sắp xếp là giờ này thầy sẽ tuyên bố chấm dứt khóa tịnh khẩu. Nhưng mà thật sự chúng con xin tạ lỗi với thầy là rất nhiều người trong chúng con đã không giữ nghiêm luật và đã cai khẩu từ lâu rồi. Bây giờ việc tuyên bố có rất nhiều người trong khóa này vẫn giữ nghiêm luật. Vì vậy cho nên con xin thầy cho chúng con lời huấn từ trong 7 ngày tu học tịnh khẩu.
Trong 7 ngày tu học sắp đặt bởi tất cả bạn đạo Úc Châu, đó là niềm tin yêu rất phấn khởi khởi về tâm linh hướng thượng của bạn đạo Úc Châu. Tuy ít người nhưng mà tâm dũng mãnh, ý thức rõ đường về với chánh giác của chính mình, cho nên quyết tâm tổ chức những khóa nhưng mà cấm khẩu, không nói chuyện nhiều, không lo ra nhiều, tự lập lại sự ổn định trong nội tâm, tham thiền nhiều để tự thức giác, đó là điều cao quý. Chúng ta ở thế gian động loạn nhiều chiều, mà nếu chúng ta không chịu lui về thanh tịnh, làm sao giải quyết được nội tâm rối ren của chính chúng ta, mà thấy rõ nội khoa tâm lý của chúng ta nằm ở đâu. Nó rất thanh nhẹ, một chút xíu là động loạn, hướng về một cảnh nào cũng là động loạn hết. Nhưng mà chúng ta biết được sự tiến hóa vô cùng tận của trời đất, thông cảm được ba cõi, chúng ta giữ nghiêm luật để tiến hóa, đó là may phước cho chúng ta đã tự tìm và hiểu được. Cho nên những khóa tổ chức của Úc Châu là tự động bạn đạo làm, mình đã ý thức được chúng ta mới thấy rõ con đường tu học. Mọi người có khả năng phát triển khối óc của chính họ, và chúng ta bao lòng phát triển khối óc của chính chúng ta, chúng ta mới đóng góp cho chung, mới có ngày hội tụ. Ngày hội tụ này là hội tụ tâm linh, thật sự hội tụ về tâm linh, chứ chúng ta không có dính dấp gì chuyện thế gian hết. Tâm linh mới tiến qua vô cùng, chúng ta đã ý thức được, cho nên mới lập lại những cái hội này. Tôi cũng rất may có dịp được dự chung dự với các bạn, và để am hiểu tâm thức của các bạn đi đến đâu, và sự kiên quyết của các bạn làm một học một nghề tu tiến cho một kiếp mình, giải tỏa tất cả những phiền những sai quấy trong nội tâm, ý dũng mãnh thăng hoa, và thấy rõ nghiêm luật ba cõi thiên địa nhân đều là một. Ngày hôm nay hiểu được điện năng khối óc phát triển tới vô cùng, mà cả thế giới đang tiến về điện năng khối óc, và chúng ta là người nhỏ, một nhóm nhỏ, nhưng mà cũng giữ vào trong đó, mà giữ trong thực chất của chúng ta, chứ không phải dùng vật chất mà để ám chỉ cái việc đó. Chúng ta thực hành để khai mở tâm linh, thì tôi tin tưởng là các bạn cứ tiếp tục như vậy, rồi tương lai các bạn sống ở góc trời nào cũng là phát triển, mà cũng quy một. Duy nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, mà chúng ta hướng về con đường tiến hóa đi lên trên, thì chúng ta tương lai phải quy nhất bổn, vô sanh bất diệt. Đó, chúng ta đã tạo được một nền tảng bước tiến ban đầu, một bước đi rõ rệt, chính chúng ta phải tự đi. Không nên ý lại bất cứ một chuyện gì ở ngoài tai khuyến rũ, mà đâm ra lầm lạc, căng quẹo, mất mấy chục năm trời mới trở lại chân thức của chính mình. Lúc đó, trong giai đoạn đó là giai đoạn đau khổ, mà chính mình thiếu dũng mãnh mà thôi. Cho nên các bạn đã tạo lập được một cái cơ hội tốt, kính mến tôi, mời tôi đến đây. Nhưng mà có mặt tôi, không có mặt tôi, bạn đã Úc Châu vẫn tự tu tự tiến, đó là điều cao quý và khâm phục nhất. Cho nên các nơi, tôi ước mong rằng các nơi rồi đây cũng tổ chức chung vui hòa bình, khai triển tâm linh, phát triển được vô cùng, đó là đường lối bề trên mong ước có những đứa con thông suốt được chân cảnh chân giác của chính nó. Đó là điều quan trọng nhất. Trên hôm nay là buổi kêu bằng chúng ta đã câm khẩu rồi để thấy rõ chính mình. Rồi tôi mong rồi đây các bạn sẽ lên trên micro nói lại những cái cảm tưởng mình đã cảm thấy trong thời gian mình không liên hệ với sự động loạn ở bên ngoài, và mình tự khai triển sự thanh tịnh trong nội tâm để cho mọi người kế tiếp cùng học cùng tu như chúng ta. Chứ chúng ta không có buộc ai tu. Cái tu của vô vi này là tâm tự thức tự tu, không có một người nào được ràng buộc phải vô vi tu không. Ngày hôm nay là tự động, mỗi người tự động tu, mà hội tụ được đi như người này là cũng quý rồi. Chứ không phải nhóm ba nhóm bảy rồi nói tùm lum đó rồi không có tiến được. Cái này là chúng ta tự tâm thức dưỡng mảnh tu. Những người ngồi đây là dưỡng mảnh chứ không phải tầm thường. Những người ở cõi bên kia người ta nhìn chúng ta họ cũng quý lắm, chứ không có ai ghét chúng ta. Trừ phi có những người không có khả năng vói tới, còn ôm lấy sự ô trượt mê chấp phê bình chỉ trích mà thôi. Chứ chính họ chưa biết phê bình chỉ trích cá nhân của chính họ, mà chúng ta đã tự phê bình chỉ trích và khai triển tâm linh. Thì hôm nay là ngày chót, ngày bế mạc của thời gian cấm khẩu. Tôi mong ban tổ chức sẽ cho mọi người lên bình trình bày cảm tưởng để đóng góp cho tương lai những người kế tiếp. Bước chân chúng ta chưa đi, người khác sẽ đi. Cảm ơn các bạn.
Bài kính thầy và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu. Hôm nay con xin trình thầy tổng số tất cả các bạn đạo ở các quốc gia trên thế giới đến tham dự khóa tu thiền tịnh khẩu của Úc Châu. Thưa thầy, các bạn đạo ở bên Mỹ gồm được 5 vị. Xin mời quý vị hãy đứng lên. Xin mời quý vị 5 vị ở bên Mỹ. Gồm có cả một vị ở bên Hawaii. Xin cảm ơn quý vị. Và ở bên New Caledonia có 2 chị, tức là chị Thơm và chị Đức. Chị Đức, xin mời 2 chị đứng lên. Ở bên Switzerland có chị Tuyết, xin mời chị Tuyết đứng lên. Ở bên Pháp có 6 vị, xin mời quý vị đứng lên. Và đại diện ở bên Việt Nam có 1 vị, xin mời vị đứng lên. Có 2 vị, xin lỗi, 2 vị, xin mời 2 vị đứng lên. Và tổng số ở Sydney gồm có 40 bạn đạo, và ở các tiểu bang khác và nó gần thêm 40 nữa. Tổng số ở Adelaide ở Perth là 88 vị. Thưa thầy, theo như chương trình chúng con đang tổ chức đã ấn định cho mỗi vị có 5 phút để lên trình bày cảm tưởng qua khóa học và có những đặt lên những câu hỏi gì để xin Đức thầy minh giải. Và để mở đầu cho chương trình vấn đạo hôm nay và cảm tưởng, chúng tôi xin mời bác Ngô Thị Lan, đại diện Việt Nam trước, lên máy thiền.
Kính thưa thầy và các bạn, tôi là Ngô Thị Lan, ở Việt Nam, đại diện các lãnh đạo qua đi dự hội. Kính thưa thầy, các bạn, có một món quà tặng dân cho thầy. Con xin nhân hòa.
Tiếng không có đợi ông sư tới dẫn mình đi. Mình là sư của địa thiên địa, mình phải thực hành khai mở, khám phá, phát triển khối óc của chúng ta. Chúng ta mới cấy được một phúc điền cho tương lai. Cho nên tôi mong rằng các bạn đạo ở Việt Nam trong cái khổ, nhưng mà hiểu mình nhiều chừng nào, người sẽ đi được mau chừng ấy. Không sao, giữ tâm thanh tịnh tiến hóa là tốt.
Con xin cảm ơn các bạn đã hay con Việt Nam qua mà hết lòng giúp đỡ tình thương. Con xin cảm ơn một lần nữa. Con đã thầy. Từ nhỏ thầy một lần nữa
đỡ Việt Nam. Đó lý do tình an. Nhưng mà tâm thức lúc nào cũng gắn liền với trời Phật, thì mọi sự bác sẽ giúp đỡ được những người kế tiếp.
Chúng tôi xin mời thị viên ở bên Việt Nam.
Thưa thầy, con ở Việt Nam, con qua đây. Con thiền mười mấy năm nay rồi, mà con thấy con cực khổ quá à. Cái gì ở bển tu thì phải trốn tránh, chứ không có được mà giống như ở đây mà qua nghĩ như vậy được. Làm cho con thấy cực khổ quá. Ngoài vào cực khổ con thấy con cũng phải gán để mà thiền. Khi con hay tin thầy đến đây, con mới qua để gặp mặt tượng thầy. Hôm nay con rất là không biết nói gì mà con lại mừng. Con cũng hôm nay con được gặp thầy. Con phải cố gắng để từ đây con phải tu. Và con đến đây con học hỏi được nhiều. Cái tu cũng hơi khá hơn Việt Nam, vì ở Việt Nam thì không có sách để coi, hơn nữa cũng không có bạn bao nhiêu mà để dạy, vì các bạn ở bển cũng mắc lo gia đình, người này lo người kia lo, thành có đôi khi cũng hỏi chút đỉnh thôi chứ không có được hỏi nhiều. Hôm nay con đến đây được gặp thầy chỉ dạy con được nhiều những già bản đạo, được nhiều cái hay hay, con cũng rất là mình không biết nói gì giờ đây. Con mong một ngày nào đó con sẽ sáng suốt hơn, chứ hiện giờ thì con còn u tối quá, con chưa có gần hiểu gì hết.
Tu thì phải ý thức rõ sau cái khổ, khổ chúng ta mới tìm tới biên giới của Phật Pháp. Biên giới Phật Pháp không có lính gác. Phật Pháp vô biên, vô tận, chúng ta phải tu, phải thực hành để khai triển, chứ không phải chạy kiếm bản đạo hỏi cái gì. Chính cái khổ mà chúng ta nhìn thấy sẽ thấy còn một lãnh vực khác, còn một nơi khác cho phần hồn có cơ hội trú ẩn. Thấy rõ chúng ta đi về với Phật, không có phải tu với người thế gian. Nếu mình tham danh quyền lợi lộc, mình thấy là khổ. Bởi vì cơ cấu họ làm đâu, làm việc ở đâu có trật tự, bất cứ chế độ nào cũng có trật tự của họ. Mà chính mình không có trật tự mình thấy khổ. Chứ còn mình tu với trợ Phật, mình hướng về trợ Phật, mình đi về với trợ Phật, không có linh giác. Chính cái tâm mình thích tới đâu thì đi tới đó. Cho nên người tu vô vi phải hiểu, tôi đi về với trợ Phật, hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh khổ nó giúp mình thích tâm nhiều hơn và thấy cuộc đời là giả tạm. Hẳn nhất là người Việt Nam, bao nhiêu chế độ, ông này lên, ông nọ lên, ông nọ xuống, tùm lum hết. Chúng ta mấy chục tuổi đã thấy nhiều rồi, không làm được cái gì, chỉ có tâm thức giải thoát, một cơ hội cuối cùng để tiến tới hòa bình. Không hiểu mình, theo họ chắc chắn không có hòa bình. Binh phe này, ghét phe nọ, không có tiến nổi. Trên vô vi là khai triển khối óc để tiến tới về sư Phật. Chúng ta có liên hệ với trợ Phật, không có phải là không có liên hệ với trợ Phật. Tại sao chúng ta không giữ nghiêm luật tiến hóa, lấy cái đường chân chánh mà tự trị khai hóa tâm linh? Cho nên nhân dịp này chị qua đây gặp anh em, mọi người ta cũng cố gắng ta trở về với thanh tịnh của chính họ. Hoàn cảnh hơn còn khắc khe hơn, chồng con khắc khe, đủ chuyện khắc khe, nhưng mà họ cứ nhẫn tâm và thích giác tiến về con đường vô sanh để cứu tất cả. thì nhân cơ hội này chị mới hiểu rằng cái hồn chúng ta bất diệt, chúng ta chỉ có cái tâm hướng về chiều nào thì nó phát triển chiều đó. Thì chúng ta hướng về Phật thì tự nhiên nó sẽ đi tới cái thanh nhẹ. Mà ngày đêm lo công phu lo tu thì làm giống dân nào người ta không có khắc khe với chính mình. Mà chính mình muốn động họ thì tự nhiên luật họ phải chặt đứt mình. Là vậy, tâm chúng ta khai triển được vô cùng để sửa mình và ảnh hưởng người khác chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cho nên nhân dịp này chị qua đây thấy mọi người ở ngoài này cũng khổ cực chứ không có sung sướng. Xa quê hương ai sung sướng, đau khổ, nhưng mà họ tìm một quê hương chánh để họ giải thoát trở về với chánh giác, họ băng lòng tu học. Cho nên chị thấy mặt mày người nào người nấy không tiền mà tươi vui, không có giàu có hơn thiên hạ, nhưng mà họ vui. Họ vui trong tâm thức trầm lặng của họ, họ biết họ nhiều hơn. Thay vì trước kia họ chỉ hướng ngoại lo sự tranh chấp hơn thua lường gạt đủ chuyện, bây giờ bỏ hết, tự nhiên họ đi tới cho thanh nhẹ. Họ cũng có dối trá với chính họ nữa, họ thành thật mà khai triển tâm linh. Nhân cái cơ hội này chị cũng học không nhiều mà ít, rồi chị cũng sẽ truyền đạt cho những người bạn đạo ở địa phương để cho họ thấy chúng ta tu với Phật, về sứ Phật, không phải tu ở mặt đất mà tranh chấp những chuyện ly ti và không quan thông được. Cái gì không quan thông không có mở miệng nói. Thì người tu vô vi mà quán thân được rồi, mở miệng nói chiều nào chiều nấy cũng giải thoát, cởi mở thôi. Không đem ràng buộc con người trong cái khổ tâm, trong cái lý luận không lối thoát. Cho nên nhân dịp này chỉ vui và anh em sẽ đồng vui, chỉ có cái sự cảm thức của thanh tịnh ban chiếu cho chị, chỉ cố gắng về tu nhiều hơn. Cảm ơn chị.
Có cái điều là hơi buồn, tiếc không có nghe được. Thành ra cũng chậm nó hơi tiếc.
Biết, nghe chi chuyện ngoài tai. Người ta khổ vì người ta nghe chuyện ngoài tai quá trình, quá trình. Chuyện không nói có, chuyện khó nói không. Rồi làm cho mình bận rộn. Mình biết còn sướng, không cần nghe chuyện thế gian. Nhưng mà thanh tịnh nghe tâm thức. Người điếc, người mù, như mấy ông thầy bói điếc mù, ông bói tinh lắm, mình nhờ ông thanh tịnh. Cho nên chỉ tu cái pháp này thanh tịnh điếc không có sao, cứ giữ là đi. Chứ nghe nhiều khổ nhiều có gì đâu. Chuyện ông A, ông B không có chuyện mình không có. Mấy chục tuổi mà nghe chuyện ông A, ông B rồi chết rồi, bật lửa chết không biết chuyện gì. Thấy không? Cho nên nhiều người chết rồi ma quỷ nó dẫn đi là vậy, không biết chuyện gì của chính mình. Nghe chuyện người ta rồi thị phi, nói chuyện người ta rồi làm chuyện người ta, không có chuyện của mình không có làm. Thì nó chết rồi bật ngửa vậy thôi.
Những hôm nay con nghe được thầy nói con được thỏa mãn rồi. Để thôi người ta nói con không nghe con tức quá à.
Đâu có tức. Mình không nghe là mình phước hơn họ. Họ nghe là khổ lắm. Mình chập họ nói mày ngồi thiền đi, công an tới bắt nó lo. Không có gì đâu, mình nghĩ về trợ Phật, mình đâu có nghĩ gì công an đâu mà bắt, đâu có sợ gì đâu. Mình tu, mình đạt được, mình còn cứu họ nữa chứ mình đâu có hại họ đâu mà sợ. Hả?
Vậy hôm nay con được thầy giải con hết buồn.
Biết là tu cái tâm nó còn thanh tịnh, đuôi còn tu cái tâm nó còn thanh tịnh. Anh Hạp đâu có thấy gì, nhưng mà anh ráng anh tu, bây giờ anh mở, anh nói bạn đạo nghe. Thấy không? Nói người mình nói người khác nghe là mình cái chiều hướng tâm linh được mở rồi. Thì cả thế giới ngoài này người ta cũng hướng về anh Hạp hết á. Những chuyện này người ta cũng đi về, người ta đi thăm anh Hạp à, giúp đỡ anh Hạp nhiều chuyện lắm. Tự nhiên anh đâu có đòi hỏi gì mà tự nhiên người ta mến thương anh, phải không? Cái đó là ở những cái cơ tầng khác mà con người có thể xác mình có hết. Có những chiều hướng khai triển mà không biết khai triển thì không có người ta mến. Mà mình khai triển được thì cái thức hòa đồng nó mở, thì khắp thế giới nó gọn ở trong tay chứ có gì đâu. Không có xa. Bây giờ người ta chụp hình thấy quả địa cầu tròn do chạy đâu. Một tiếng nói của tôi với chị nói đây nó vẫn ghi nhớ, nó còn hoài, nó không có mất đâu.
Nếu ở trần gian người ta nói con một kiếp trước khác, kiếp này mới đi, người ta không buồn.
Thì họ nói vậy á. Họ nói vậy, kiếp trước mình thị phi thì bây giờ mình biết là phải rồi, mình lấy chuyện người ta mình nói nhiều quá, rồi bây giờ mình nói chuyện mình đi, nhờ biết mà mình tu được vô vi phước hơn đó. Chuyện ai phải kể, lo chuyện mình đi. Này, thế gian bị chiến tranh là vì sao? Là lo chuyện người ta quá nhiều, rồi nó gây gỗ, nhóm này phe nọ kích bác lẫn nhau, sanh ra chiến tranh có gì đó. Chỉ có mấy đứa con, nhìn mấy đứa con mà hướng thượng hết ở trong nhà nó êm, nó có hòa khí tốt, thì mình đang sống trong cái chùa của cả càn khôn vũ trụ lực thể xác này, mà không thông cảm được càn khôn vũ trụ, mà hướng ngoại trở về làm cái việc nhỏ không phải việc lớn, mà biết mình nhiều hơn là làm việc lớn, không có làm việc nhỏ. Chỉ tu đắc đạo là chỉ ảnh hưởng biết bao nhiêu người ở tương lai, thấy không? Không phải chuyện nhỏ. Không cần ai ca tụng, nhưng mà tu đắc đạo là tôi biết được ba cõi, cảm thông tất cả, thì nhiều người kính mến tôi, thì lúc đó họ sẽ đi đường của tôi đi. Không cần kêu gọi giấy tờ mất công, thấy không?
Thưa thầy, con thấy mấy cuốn sách hay quá, con muốn đem về Việt Nam, không biết có làm khó con không?
Thì cái đó là tùy họ thôi. Họ làm khó rất là không lấy họ đọc thôi. Mà không làm khó thì chỉ cho người khác học, đọc. Những sách vô vi là làm lợi cho cá nhân chứ không có hại ai hết. Để cho họ có cơ hội thức tâm.
Dạ, con được xin cảm ơn chị Tiên.
Con rất hay con gặp được thầy con, thầy thân giải cho con rồi con rất mừng. Kể từ nay con về rồi thì không có biết bao giờ con gặp được thầy nữa, con chỉ gặp lần này mà thôi. Con nguyện hết rồi.
Không thể thầy nói trước được, không thể nói trước được. Rồi đây sẽ gặp chứ không sao, nếu mà thực tâm tu thì gặp không có khó khăn. Từ chỗ tôi ở với xứ Úc xa lắm, còn hơn ở Việt Nam qua đây nữa. Nhưng mà họ cũng gặp tôi nè, họ có tâm tu.
Dạ con thấy một lần con qua đây con khó khăn quá.
Tôi đi còn khó khăn nữa. Tôi là thằng ống tiền mà tôi dám đi thì còn khó khăn nữa.
Nhiều hôm tháng rồi con qua đến đúng là một tháng, rồi bị giấy tờ cặt kẹo, con mắc kẹt lại một tháng, tháng sau con mới đi nè.
Có quyết tâm thì lúc nào cũng gặp. Dạ. Sao